Thì khi sinh ra thì đứa bé nó chưa biết lật biết bò mà nó bị có cái bệnh là bị ghẻ, cơ thể không tìm một cái dấu chỗ nào mà nó có cái dấu mà không có ghẻ hết, ghẻ đầy thân hình hết cái này. Thì từ nhỏ như vậy cho tới khi 10 tuổi á, nó ghẻ suốt như vậy, trị không hết mà không có trị, gia đình không có trị gì, suốt như vậy. Và cái niềm vui của đứa nhỏ nó không có nghĩ tới cái chuyện mà kẹo hay là bánh hay là nghĩ tới là đi nghỉ hè, không nghĩ tới cái gì hết, ngoài cái chuyện mà niềm hạnh phúc của nó, niềm ngồi cái gì mà gãi ngứa, nó gãi. Mà các vị thấy càng gãi gì nữa, nó càng đã, mà càng ngứa phải không, càng ngứa mà gãi hoài nó càng gỡ vỡ ra, nó càng bị ghẻ thêm chứ đâu có hết. Rồi cái niềm vui duy nhất nó là gãi ngứa, và niềm vui thứ hai là hơ trên lửa. Các vị ở đây mà ngày xưa ai mà ở nhà quê mà không có thuốc men trị mà bị ghẻ, mà giờ không có thuốc men trị lấy lửa mà hơ tự nhiên thấy nó đã ngứa phải không, thì đó là vậy. Thì cái niềm vui nó duy nhất trong cuộc đời nó, không có niềm vui nào hết, không có là đòi mẹ là giày Adidas, rồi không có là giày Puma, hay là không có cái gì ngoài cái chuyện niềm vui đấy bằng gãi ngứa và hơ lửa trên trên đó. Vâng, cái niềm vui duy nhất đứa bé nó như vậy. Thì gia đình rất là thương tâm, rất là lo lắng, tại thấy đứa trẻ người khác thì lo vui chơi chuyện này chuyện nọ, nghỉ hè đó, đủ thứ chuyện, mà con mình nó như vậy tự nhiên thấy không thương, thương tâm. Và gia đình mới khuyên là nên chữa trị uống thuốc đi, mà đứa bé đâu nghe, nó không thấy cái niềm hạnh phúc nào, viên thuốc không bằng niềm hạnh phúc bằng cái chuyện mà gãi ngứa và hơ lên lửa, đứa trẻ nó như vậy. Thì gia đình chịu không nổi, thương tâm quá, mời một vị y sĩ, y sĩ tới. Y sĩ tới thì bắt đầu thì cũng nói dỗ ngọt, cũng nói đúng phải nên như thế này không nên như thế kia, nói bằng đủ thứ chuyện hết, mà đứa trẻ nó không có nghe, không bao giờ nghe hết. Vì vậy cách duy nhất là sao, là bằng vũ lực, bằng bạo động đè xuống, cột lại, kéo nó đi. Kéo đi đâu? Kéo đi vô bệnh viện clinic để chữa, chữa một thời gian cái nó hết bệnh, hết gì. Khi hết ghẻ rồi sao, nó còn chỉ tự nhiên là đi về do làm chi tất yếu, nhưng sao nó còn có niềm vui là gãi không, nó còn niềm vui là hơ trên lửa không? Không. Vì vậy có câu mà rất là nổi tiếng trong kinh điển Đức Phật thường nói là gì? Vô bệnh là niết bàn. Các vị thấy chưa? Câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng quả thiệt Đức Phật nói cuộc đời này nó là vô thường, cuộc đời này nó là ung nhọt, nhưng mà chúng ta cho là thường, chúng ta đam mê chứ đó, đấu tranh giận hờn chứ đó. Chúng ta cho như vậy, câu chuyện cho chúng ta thấy như vậy. Chính chúng ta thấy nó là vô thường, nó không đáng để mà bám víu. Lỡ cái gì mà nó thành tựu, không thành tựu thì chúng ta cảm thấy cuộc đời nó vô thường, chúng ta không khổ về nó. Chúng ta thấy được rõ ràng như vậy, chúng ta có trí tuệ như vậy, có tuệ giác như vậy, chúng ta sẽ có giác ngộ. Vì vậy giác ngộ đó là niết bàn, thưa quý vị. Vô bệnh là niết bàn. Chúng ta là bệnh hết, bệnh hết. Các vị đó là đừng nói rằng khi nào mình bệnh thiệt mới bệnh, không. Chúng ta đang bệnh. Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh đấu tranh, bệnh giận hờn, bệnh đố kỵ. Thì ông ta thế gian ta nhìn Đức Phật cho là như vậy, cho Đức Phật làm tê liệt sự sống. Như vậy không, Đức Phật đúng quả thiệt làm tê liệt sự sống. Cái nhìn của Đức Phật nó như vậy, thưa quý vị. Các vị thấy rằng thành tựu cuộc đời này, bằng cấp này, bằng cấp nọ, nhà cửa, nhà lầu, xe hơi, danh dự này, nó là điều đúng. Mà tất cả Đức Phật cho đó là bệnh hết. Đó là con đường khổ đau nhiều, càng khổ đau nhiều. Đức Phật không có phủ nhận cái vị ngọt của tài sắc danh thực thùy. Có, Đức Phật không phủ nhận, Đức Phật chấp nhận có. Nhưng mà có nó chỉ một thoáng, một chốc thôi, mà để lại một nỗi sầu lớn trong cuộc đời. Uống một ly rượu ngon, cay cay, sau đó bệnh gan. Đó là nói chuyện đơn giản, chứ nhiều lắm. Cái chuyện tài sắc danh thực thùy nó bủa, nó quay mình, nó lên đời sống mình, nó đuổi theo những cái điều đó. Thành ra chúng ta bệnh hết. Chúng ta vì vậy, chúng ta có cái nhìn như vậy, đó là một cái nhìn mà cái nhìn đưa dần dà cho quý vị đi tới con đường đạo. Bốn ngưỡng cửa đi vào đạo, đầu tiên chúng tôi nói chúng ta được những điều kiện đó rồi, tiếp đến bước thứ hai cho chúng ta có cái trí tuệ, tuệ giác rằng nhìn cuộc đời này nó là vô thường, nó mong manh, nó là hư ảo, đang vô thường, quốc độ nguy thúy theo cái nghĩa đó. Chứ còn mà thế gian này thường, thân thể mình thường, tất cả gì thường, rồi mình sẽ khổ trong cái nhìn như nói như vậy. Vô thường được hiểu rằng thôi mình bỏ hết, phá hết rồi cả đồ, không phải như vậy. Mình phải có nhìn, cái nhìn rằng nếu có sanh, lỡ mình mất đi, lỡ gia đình mất đi, không bị đau khổ bởi cái mất đó. Mình đừng nghĩ rằng người khác già còn mình không có già, mình thấy rằng người khác, mình ngồi á, người khác là trên đầu có một vài cọng tóc bạc, tự nhiên thấy sao đâu, chuyện bình thường. Riêng mình có vài cọng tóc bạc, ôi trời, già rồi. Mình thấy chuyện của người ta là cái chuyện là vô thường, còn chuyện của mình cái thấy nó không phải cái thấy trọn vẹn. Làm sao cho mình thấy người ta, thế giới này đều là vô thường, bản thân mình là cũng là vô thường. Cái thấy như vậy cho mình tiến xa hơn, không có đâm nhiễm, không có đấu tranh, không có giận hờn, có đố kỵ. Khi mình đấu tranh với người nào, hơn thua người nào, mình thấy cuộc đời nó có gì đâu hơn thua. Sống nay chết mai, tự nhiên cái tâm đấu tranh nó lắng xuống. Cái thấy đó như vậy, dần dà một cái nhìn thấy đạo như vậy, nó sẽ cho mình cái thấy đạo lớn, thấy được niết bàn. Vì vậy câu Đức Phật nói rằng vô bệnh là niết bàn. Thưa quý vị, cái thấy và cuộc đời này nó vô thường, nó mong manh, nó hư ảo, nó khác đi cái thấy mình nói rằng thôi thì cuộc đời này nó chán quá, ta bà nó chán quá, thôi mình bỏ cảnh ta bà này về cảnh phương Tây. Hai thấy khác nhau. Có nghĩa là mình chối bỏ thế giới này, mình đòi thế giới kia, là mình bỏ cái khổ về cái sướng, để nó không phải cái thấy chúng tôi muốn trình bày. Mình thấy cuộc đời nó có đó, nhưng mà nó mong manh, nó huyền ảo, đừng nên chấp chặt. Nếu có thì vì nó là cái phương tiện, không có thì nó là vô thường, không đau khổ bởi cái nó. Cái thấy đó là như vậy, mình sẽ không bị đắm chìm. Chứ không phải là mình trốn chạy sự kiện, không phải là trốn chạy vấn đề, cho dần dà. Thành ra chúng ta học Phật, chúng tôi đi từng bước cho các vị từ cái tâm thức nó như vậy, rồi từ cái nhìn như vậy, rồi từ tới bước ngưỡng cửa bồ đạo, rồi cho thấy cuối cùng. À, đi làm gì đấy? À, và thấy vô thường chưa? À, thì đấy, chúng ta giống như là cái con bò mà bị một người mà dẫn con bò đi tới lò sắt, mà con bò nó hay biết gì đâu, vẫn đi chung quanh như vậy, mà gặm những ngọn cỏ ăn có vẻ nhẫn nhơi. Hay giống như mấy con gà ở trong chuồng mà xúm nhau giành nhau hạt bắp, nhiều hạt bắp nó như vậy, ăn như vậy, giành nhau như vậy để ăn, mà biết lát nữa đem đi vào lò sát sinh. Chúng ta y chang như vậy, đối diện với sự chết trong từng giây phút. Thiệt là thầy thấy như vậy chứ thình lình chết mất tiêu. Các vị thấy không? Nó như vậy, nó có vẻ hơi bi quan, không, sự kiện nó như vậy, trong cái sống nó chứa đựng sự chết. Đức Phật cho chúng ta thấy rõ như vậy, và chúng ta thấy rõ điều kiện đó là con đường tiến tu của mình nó cao hơn, vượt hơn. Ở đây chúng tôi nói không phải điều kiện bắt quý vị thấy liền, nhưng mà cho các vị có khái niệm, có cái nhìn như vậy. Dần dà các vị tu tập, các vị thấy mình sẽ tiến dần, mình sẽ không bị hơn thua đấu tranh nữa. Lỡ một cái gì xảy ra trong đời sống, gia đình của mình, kinh tế lên kinh tế xuống, thấy các pháp theo duyên, nó vô thường nó như vậy. Cái lên thì tất yếu cái xuống, chuyện gì phải than phiền. Dần dà như vậy mình sẽ đỡ khổ hơn, bằng không mình sẽ khổ suốt. Đức Phật cho mình thấy vô bệnh là niết bàn. Chúng ta đang bệnh hết, bệnh thường miên. Cái bệnh thực sự thì, và cái bệnh đó do chính mình, mà mình không thấy cái chính mình, do mình chấp chứa bệnh, mà mình hay quy cho những vấn đề, hoàn cảnh và môi trường xung quanh. Ví dụ như là có những câu chuyện trong kinh kể rất vui. Các vị thấy mà cái con chó đó, các vị thấy mà khi mà các vị lấy hòn đá mà luyện con chó đó, chó luyện nó đâu, thay bằng con người trí nó quay lại, nó phải tìm cái nguyên gốc tại sao làm cho nó đâu, nó chạy nạp theo cái cục đá. Mình sự kiện là chính mình là nỗi khổ lớn trong cuộc đời, bởi vì mình không thấy, mình cho chuyện này chuyện nọ do bởi khổ đâu, mình không cho, mình thấy rằng gốc khổ bởi vì cái